Chương trình Hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai hàng tuần của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, Trà My xin kính chào quý khán thính giả. Sau tuần vừa rồi, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn 15 trường đại học ở Mỹ có học phí rẻ nhất dành cho du học sinh nước ngoài. Thì hôm nay chúng tôi mời các bạn cùng chúng tôi khám phá Top 10 10 trường đại học ở Mỹ đắt đỏ nhất, chi phí cao nhất, học phí mắc nhất và tại sao nó mắc như vậy, nó đi đôi với chất lượng như thế nào, uy tín và danh tiếng ra sao. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư trở lại với chương trình hôm nay.
Kính chào cô, kính chào quý vị.
Dạ, thưa giáo sư, 10 trường đại học mắc nhất ở Mỹ thì trước nay người ta biết là trường Mỹ là đã mắc rồi, nhưng mà bây giờ để liệt kê 10 trường mắc nhất của Mỹ lúc này tính cho tới hiện giờ đó, thì thưa giáo sư, mình sẽ có 10 trường nào ở cấp đại học, ở các tiểu bang nào, ở các vùng miền nào của đất nước Hoa Kỳ này. Mời giáo sư bắt đầu với trường đại học thứ nhất.
Chúng ta thấy rằng cái vấn đề học tập ở Hoa Kỳ là một cái nỗ lực tốn kém đối với các sinh viên quốc tế, và chúng ta nghĩ rằng những cái trường mà nổi tiếng nhất như là Ivy League School là những trường đắt nhất. Nhưng mà theo cái dữ liệu của US News thì trong số 1.143 trường được xếp hạng báo cáo tổng chi phí cho sinh viên quốc tế là chỉ có 4 trường của Ivy League ở trong đó mà thôi. Chúng ta thấy rõ ràng là không phải là nổi tiếng nhất mà đắt nhất. Nhiều trường không có nổi tiếng lắm nhưng mà họ cũng là đắt hơn những cái trường Ivy League. Dưới đây chúng tôi sẽ trình bày cho các quý vị 10 trường đại học đắt nhất cho sinh viên ngoại quốc. Trong danh sách 10 trường đại học này, chúng tôi sẽ trình bày trường có tổng chi phí cao nhất cho đến thấp nhất. Trường đầu tiên là Harvard College là 77.000 đô la, 339 đô la. Thì trường đại học cao đẳng Harvard là tỷ lệ chấp nhận vào là 13%, tổng chi phí vào 2019-2020 là 77.339 đô la. Tổng số sinh viên đại học mùa thu 2018 là 886 và sinh viên đại học quốc tế mùa thu là 9.3% là khoảng 83 sinh viên. Tỷ lệ sinh viên quốc tế 6 năm tốt nghiệp là 100%. Đây là cái tin tức tốt là tất cả các sinh viên quốc tế đi học ở đây là 100% được ra trường. Cao đẳng Harvard là một cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập vào 1955. Trường có tổng số sinh viên đăng ký học đại học là 906 vào mùa thu năm 2022 và quy mô khuôn viên trường là 33 mẫu. Nó sử dụng lịch học tập là theo semester, có nghĩa là bán niên. Xếp hạng của Harvard College trong xuất ấn bản 2224 của các trường cao đẳng của Hoa Kỳ, tốt nhất là các trường cao đẳng nghệ thuật tự do và xếp hạng vào số 16. Học phí và lệ phí của nó là 66.255 và những cái chi phí khác giống như là ăn ở thì lên đến 70 mấy ngàn đô la. Thì cao đẳng Harvard ở vùng Claremont, California, cách trung tâm thành phố Los Angeles 30 dặm về phía đông. Harvard là một trong những trường đại học về toán, khoa học và kỹ thuật hàng đầu ở nước Mỹ. Cao đẳng Harvard cấp bằng cử nhân khoa học về các chuyên ngành toán, khoa học và kỹ thuật. Trường này là một phần của tập đoàn cao đẳng Claremont, gồm có các cao đẳng Scripps, cao đẳng Claremont, McKenna, cao đẳng Pomona, cao đẳng Pitzer, Đại học Claremont và Viện Khoa học Đời sống Ứng dụng kết. Trường thành lập bởi Harvey Mudd, một kỹ sư khai thác mỏ thành công. Đây là một trường đại học mà tổng chi phí là cao nhất nước Mỹ, mà không phải là ở trong Ivy League.
Giáo sư nãy giờ cứ nói là trường cao đẳng, nhưng mà thật sự đây là trường đại học đó. Đối với Việt Nam đây là trường đại học. Nếu mà hiểu theo đúng cái cao đẳng ở Việt Nam đó là phải ở bên Mỹ phải gọi là cao đẳng cộng đồng, tức
Vâng.
là community college là khác nha các bạn. Đây là nó tên là college nhưng mà nó là trường đại học. Và cái trường này thì nó ở California, một cái tiểu bang nổi tiếng nhất nhì của nước Mỹ, nơi mà có đông người Việt sinh sống, nó ở gần thành phố cũng đô thị đô hội nhất nhì của nước Mỹ, đó là gần thành phố Los Angeles. Trường này có tổng chi phí để mà theo học nó là phải 73.000 một năm. Đây là trường mắc nhất của nước Mỹ hiện nay, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Theo
Dạ,
US News.
10 trường mà mình xếp hạng ngày hôm nay đó thì mắc nhất là 73.000 đô la. Thì dạ, đây là số 1. Thì còn số 10 trong cái danh sách này là bao nhiêu, học phí bao nhiêu thưa giáo sư?
Thứ 10 thì khoảng đâu cũng cách nhau cũng vài tôi cũng đính chính lại là Đại học Cao đẳng Harvard là tổng chi phí là 77.000 đô la,
70
339 77
Dạ,
à.
77.000 là danh sách này, là 10 trường mắc nhất nước Mỹ thì nó đứng
Vâng.
đầu tiên, hàng đầu. Dạ, thì cái
Trường thấp
trường mà
nhất đó là trong cái danh sách này là University of Pennsylvania là 73.960 chục.
Dạ, như vậy thì mình biết là top 10, 10 trường mắc nhất nước Mỹ là hạng chót, ít nhất cũng phải có 73.000 đô la mới học được nha các bạn. Là rẻ nhất trong cái danh sách này là 73.000 và mắc nhất là 77.000. Và mình bắt đầu với trường đầu tiên mắc nhất nước Mỹ hiện giờ là các bạn phải có 77.000 đô la để theo học một năm tại trường này ở gần thành phố Los Angeles. Và đây là xếp hạng trong danh sách 10 trường này, là nó xếp hạng trên tổng cộng là trên 1.100 trường. Nói chính xác đó là 1.143 trường có xếp hạng mà có báo cáo chi phí học phí rồi sinh hoạt phí các thứ của du học sinh nước ngoài đó. Thì tổng số 1.143 trường có báo cáo tất cả mọi chi phí, thì có danh sách 10 trường đắt nhất đây mà chúng ta đang nói, thì trường đắt nhất là 77.000. Và thưa giáo sư, nó mắc nhất là vì Trà My thấy là những cái chi tiết mà giáo sư nêu ra đó nó cũng xứng đáng với đồng tiền bát gạo lắm. Tức là 100% học sinh vào đây học thì là 100% ra trường, không có em nào bị kẹt
Sinh
lại,
viên
bị
quốc
rớt
tế,
lại.
sinh viên đại học quốc tế là được ra trường 100%. Tôi không biết là họ không có cho cái thành phần sinh viên của quốc nội, có thể là họ chỉ cho rằng là tỷ lệ sinh viên quốc tế 6 năm tốt nghiệp là 100% mà thôi.
Dạ, mình đang nói dành cho sinh viên quốc tế, dạ, nhất là các bạn ở Việt Nam. Thì các bạn thấy là một cái trường đại học mà nó mắc nhất, mà khi vào học là ra trường là tổng cộng là có bao nhiêu người đi vô học là bao nhiêu người đi ra. Tức là chất lượng phải rất cao, các bạn phải học rất giỏi. Một trường đại học mà không có một em nào bị kẹt lại hết, đó là cái uy tín chất lượng của trường đó. Thì nếu mà mình nói là tiền nào của nấy thì cũng có thể đúng đấy. Thì 77.000 đô la cho một năm học tại trường này. Thì giáo sư, với một cái bằng của một trường mắc nhất nước Mỹ bước ra khỏi trường này cầm cái bằng đó, thì mình có chắc chắn là tôi là hạng nhất, tôi là top number one, tôi là đi đâu sẽ việc cũng dễ không? Vì tôi ra một cái trường xuất sắc nhất nước Mỹ chẳng hạn vậy. Có thể đặt cái niềm tin đó không?
À, thưa cô, cái trường này mặc dù nó cao nhất nhưng mà tại vì cái danh tiếng nó không phải là đứng hàng nhất, những cái trường đứng hàng nhất là trong Ivy League School, nhưng mà tôi biết chắc chắn là cái hệ thống trường này khi mà ra trường thì chắc chắn các sinh viên có cơ hội đi học tiếp cao học ở mấy cái trường nổi tiếng khác, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà ra bằng cử nhân của trường này cũng cũng rất là dễ kiếm việc, vì trường này rất là nổi tiếng ở trong vùng California.
Nổi tiếng là vì nó giỏi, nó dạy giỏi, hay là học sinh giỏi, hay nổi tiếng vì nó mắc, giáo sư, nổi tiếng vì điều gì?
Nó không phải, người ta không có căn cứ vào vấn đề chi phí tổng cộng, tại vì nó cũng thay đổi rất là nhiều tùy theo mình ở trên camp, ở on campus là off campus, nhưng mà theo tôi thấy là cái chất lượng của cái trường này rất là tốt, tại vì cái thứ nhất là chúng ta phải thấy là cái sự cái đứng hạng nào ở trong nước Mỹ, thì chúng ta thấy rằng là đứng vào cái hạng mà có thể rằng là được công nhận ở nước Mỹ, là và cái thành phần mà được nhận vào chỉ có 13% mà thôi, thì chúng ta thấy rõ ràng là đứng cái hàng mà tất cả các trường nổi tiếng trên nước Mỹ và trong cái ngành các trường cao đẳng mà đứng thứ 16 mà là rất là tốt. Bởi thế là cái vấn đề mà ra trường mà kiếm việc qua cái trường này thì tôi nghĩ rằng là không có khó khăn.
Vậy có thể nói tiền nào của nấy là đúng rồi, phải không ạ?
Được không?
Dạ, như vậy là với cái trường học này, nếu các bạn có đủ chi phí các bạn vào đây học thì ra một cái bằng danh giá. Cái thứ hạng của trường này xếp cũng rất cao, 16, xếp thứ 16 trong tổng số các trường được xếp hạng tại Mỹ, phải không giáo sư?
Không, chỉ có trong tất cả các trường hệ thống cao đẳng của Mỹ và những cái trường mà tốt nhất của Mỹ.
Dạ, dạ vâng. Rồi, xin mời giáo sư giới thiệu trường thứ hai, đắt thứ nhì trong danh sách.
Trường đại học thứ hai là Đại học Columbia, University, thì cái tỷ lệ chấp nhận là 4%, được xếp hạng là thứ ba trên tất cả các đại học quốc gia của nước Mỹ, là đứng rất là cao, xếp thứ ba, tổng chi phí là 76.340 đô la một năm cho ngành ngày cho cái mùa 2019 và 2020. Tổng số sinh viên đại học vào mùa thu 2018 là 6.202, sinh viên đại học quốc tế là vào mùa thu 2018 là 1.015. Trường này có rất là nhiều sinh viên quốc tế, 16.3% là cũng rất là cao. Tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên quốc tế 6 năm là 97%. Đại học Columbia là một tổ chức tư nhân được thành lập vào 1954. Trường tổng số sinh viên được đăng ký đại học là 8.832 vào mùa thu 2022, và quy mô khuôn viên trường là 36 mẫu. Nó sử dụng lịch học tập theo học kỳ. xếp hạng của Đại học Columbia trong ấn bản 2024 của trường cao đẳng tốt nhất và các đại học quốc gia tốt nhất là thứ 12. Học phí và lệ phí tổng cộng là 65.524. Trường này tọa lạc ở New York, Columbia là có 3 trường đại học cao đẳng, trường kỹ thuật và khoa học ứng dụng. Và ngoài ra thì trường này cũng có là cơ sở chính là Đại học Columbia ở Upper West Side của Manhattan ở thành phố New York, trong khu Morningside Heights, trung tâm y tế Đại học Columbia, nơi các khoa y tế, điều dưỡng và nha khoa và y tế tổng cộng nằm ở phía bắc Manhattan, trong khu phố Washington Heights.
Nãy giáo sư có nói trường này có 3 trường nữa là sao? Xin giáo sư cắt nghĩa.
Trường Đại học Columbia là hệ thống đại học khi nào cũng có những cái trường dưới đó, giống như trường đại học chúng tôi ở Đại học Công giáo Hoa Kỳ là có 13 trường ở dưới cái đại học đó, thì trường đại học này có 3 trường đại học cao đẳng Columbia, trường kỹ thuật và khoa học ứng dụng và trường nghiên cứu tổng quát. Đó nên chỉ có 3 trường trong cái hệ thống Đại học Columbia mà thôi.
Như vậy là trường Columbia University ở New York này có 3 trường dưới nó, và 3 trường đó đều là các ngành về khoa học tự nhiên, không có khoa học xã hội nhân văn. Và trường này tổng chi phí muốn theo học một năm là phải trên 76.000 đô la. Và như vậy là có cái thống kê mới nhất gần đây nhất là có khoảng 6.000 học sinh, phải không giáo sư? 6.000 học sinh theo học.
Thưa vâng, theo cái thống kê vừa đây là tổng số sinh viên đăng ký học đại học vào mùa thu 2022 là 8.832.
8.000, và trong 8.000 đó thì có bao nhiêu người từ nước ngoài thưa giáo sư?
Là trong 8.000 đó thì có 1.015, là 16.3%, là rất là cao.
Tỷ lệ rất cao, rất là lạ. Nếu mà tuần trước các bạn có coi mà mình nói về cái chương trình mà 15 trường rẻ nhất ở Mỹ đó, thì tất cả 15 trường rẻ nhất đó đều có số sinh viên nước ngoài tới học thấp, rất thấp, không tới 1%, có nhiều khi có phân nửa phần trăm mà. Tới cái trường nào mà cao lắm là cũng được có 1% thôi. Mà trong khi cái 10 trường mà mắc nhất nước Mỹ đây thì hai trường mình vừa nói đây là đều có số du học sinh nước ngoài cao.
Và chúng ta còn nhớ rằng là khi nói những cái trường rẻ nhất ở nước Mỹ trong tuần vừa rồi, thì cái thống kê mà các sinh viên ra trường trong 6 năm của những sinh viên quốc tế thì rất là thấp, họ có thể có dưới 50%. Thì chúng ta mới đặt câu hỏi tại sao như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là những cái trường rẻ có thể là không có sự nâng đỡ cho các sinh viên ngoại quốc. Bởi thế chúng ta thấy rằng là cái thống kê cái phần trăm vẫn những sinh viên ra trường quốc tế rất là thấp.
Mình thấy trường rẻ đó thì du học sinh nước ngoài tới học cũng ít nè, mà tới học rồi ra trường cũng thấp nữa. Còn trong khi trường mắc thì lại du học sinh nước ngoài chiếm tỷ lệ cao, và cái tỷ lệ ra trường là tuyệt đối luôn. Như vậy là tiền nào của nấy là đúng rồi nha các bạn, chứ không phải là nói giỡn đâu, thật sự là đúng. Tiền nào thì chất lượng đó thôi. Thì cái trường Đại học Columbia này, nếu các bạn nào đi theo những cái ngành tự nhiên thì có thể tìm tới ở New York ha. Và trường này với cái tỷ lệ là tốt nghiệp của người nước ngoài tới học đó là 97%, 100 em chỉ có 3 em là không tốt nghiệp thôi, là cái tỷ lệ tốt nghiệp rất là cao. Và cái xếp hạng của trường này đứng trên danh sách nó đang đứng ở hạng mấy giáo sư?
Hạng thứ 3 trên cái tất cả các trường đại các trường quốc gia, National University.
Toàn bộ trường đại học ở Mỹ nó đứng thứ 3.
Đứng thứ 3, vâng. Và nếu mà tính chung tất cả các trường đại học và trường cao đẳng thì nó đứng thứ 12.
Còn nếu đại học không thì nó đứng thứ 3.
Đại học quốc gia không thì đứng thứ 3.
Trong tổng số là trên 2.500 trường của Mỹ đó, phải không ạ?
Vâng, đúng rồi.
Như vậy trường này quá tốt và quá mắc thì cũng đúng rồi. Nếu muốn đi theo học trường này thì các bạn phải có trên 76.000 đô la một năm. Một năm học và 4 năm đại học, như vậy thì nhân 4 nha các bạn. Ra trường chắc là chắc chắn ngon lành lắm hả giáo sư?
Chắc chắn Đại học Columbia là một trong những nổi tiếng nhất nước Mỹ rồi.
Trời ơi, Trà My cũng có nghe rất là nhiều mà bây giờ mới biết cái học phí nó mắc như vậy đó. US News Rank nó là đứng hạng 3 là sao giáo sư?
Hạng 3 là rất là tốt đó con.
Hạng 3, tức là hồi nãy mình nói là hạng trên toàn nước Mỹ, nó là đứng thứ 3.
Nó chia ra hai loại, một bên là nó gọi là National University, là những cái trường mà gọi là trong cái league của nó. Và ngoài ra đó, thì khi mà chỉ chú trọng vào những cái trường mà tất cả các trường cùng và tất cả các trường và có những cái trường là giống như là cao đẳng nữa tổng cộng hết thì lại đứng thứ 12.
Hồi nãy giáo sư nói một lần là đứng thứ mười mấy ha, bây giờ là đứng thứ ba thì Trà My cũng xin nhờ giáo sư phân biệt đó, tức là nếu mà nói về đại học National University của nước Mỹ đó thì nó đứng thứ ba. Còn nếu tính luôn cả university lẫn college thì nó đứng thứ 12.
12, tại vì cái tổng số nó đông hơn, nó rất là nhiều. Vâng.
À, tính thêm luôn college nữa thì nó đông hơn thì nó đứng 12. Như vậy là top 12.
Dạ,
Dạ.
gọi là best college in national university, thì tất cả các trường mà trên nước Mỹ thì nó cái số số tổng cộng nó nhiều hơn. Vâng.
Dạ. Rồi bây giờ trường thứ ba trong danh sách đắt nhất này, thưa giáo sư.
Trường D3 là Đại học Chicago, University of Chicago, tỷ lệ chấp nhận nhận vào rất là thấp, có 5% mà thôi. Xếp hạng của US News của tất cả các National University là đứng thứ 6. Tổng chi phí của 2019-2020 là 76.302 đô la. Tổng số sinh viên đại học mùa thu 2018 là 6.552. Sinh viên đại học quốc tế mùa thu 2018 là 916. Và tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế trong 6 năm là 94%. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái trường này cũng cái vấn đề tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế nó cũng tốt. Đại học Chicago là một tổ chức tư nhân được thành lập vào 1890. Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học và 7.470 vào mùa thu 2022. Bối cảnh của trường là đô thị, là urban và quy mô khuôn viên là 217 mẫu. Nó sử dụng lịch học tập theo semester, có nghĩa là bán niên. Xếp hạng của Đại học Chicago trong phiên bản 2024 của các trường tốt nhất trên nước Mỹ là thứ 12. Học phí và lệ phí của nó là 65.619. Đại học Chicago tọa lạc ở High Park, mang đến cuộc sống cho sinh viên và phong phú trong bối cảnh của thành phố. Ngoài trường cao đẳng, trường còn có các chương trình đào tạo, bao gồm các trường kinh doanh, trường luật, trường y, trường chính sách, công, và những trường này xếp hạng rất là cao. Thì phần lớn sinh viên trong khuôn viên này là sống ở trên trong khuôn viên trường, và Đại học Chicago được biết đến qua các vị trí và chương trình học tập bồi dưỡng nghiêm ngặt. Cựu Tổng thống Barack Obama đã giảng dạy tại trường luật Đại học Chicago trong 12 năm.
Trường này nổi tiếng lắm, rồi mình nghe nhắc tới rất nhiều. Một lần nữa, một trong những trường nổi tiếng và mắc nhất nước Mỹ cũng nằm ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ. Trường này ở Chicago là cái vùng đất lạnh của Hoa Kỳ ha các bạn. Nhưng mà thưa giáo sư, tại sao trường này mắc?
Trường này mắc là chúng ta thấy rằng cái thứ nhất là trường chúng ta thấy rằng là trường này là không phải là một trường công. Thường thường các trường công ở nước Mỹ thì nó rẻ hơn. Chúng ta thấy rằng trong cái top 10 của cái những trường đắt nhất nước Mỹ toàn là những trường tư nhân không à. Và trường này họ phải lo lắng cho những cái một số sinh viên rất là ít, và theo tôi biết là cái chất lượng của trường này rất là cao.
Đắt là tại vì nó cao, chất lượng nó rất là cao. Đắt là vì nó nổi tiếng là chất lượng số 1 rồi đó. Cái đắt thứ hai nữa là vì nó xếp hạng cũng cao nữa. Trong cái bảng danh sách mà toàn bộ tính luôn cả university lẫn college thì nó đứng thứ mấy giáo sư?
Là thứ 12 cô.
12 luôn, bằng với cái trường hồi nãy.
Là nó về với cái trường Columbia.
Rồi, và nếu mà chỉ tính university thôi là nó đứng thứ 6, trong khi trường Columbia thì đứng thứ 3.
Được không?
Thua Columbia một chút xíu và tương đương tiền học phí là cũng khoảng 76.000 cũng y chang luôn. Tức là nếu mà học phí không là khoảng 65.000 rồi các bạn cộng thêm 10.000 nữa để mà sinh hoạt phí đó là nó lên tới con số là trên 75.000 nha các bạn. Và cái số du học sinh ở đây thì thấp, có 900 mấy em thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ tốt nghiệp cao 94%. Hồi nãy Columbia là 97 mà đây là 94. Đó là nó cũng dạ ngang vai ngang vế đó. Và trường này thì có bao nhiêu trường ở dưới nó nữa hả giáo sư?
Có hình như là tôi nói rằng là có ba trường được không?
Ba trường, Columbia cũng có ba trường và trường này cũng có ba trường
Vâng.
mà về ngành khoa học tự nhiên luôn.
Thưa vâng.
Dạ,
Có một
vậy
trường
các
kinh doanh, trường luật và trường chính sách công, đó là ba trường nổi tiếng của cái trường này. Có tổng cộng lại là có một trường cao đẳng, có những trường đào tạo gồm những trường kinh doanh, thì tổng cộng là bốn trường chứ không phải là ba trường.
dạ, cảm ơn giáo sư. Bây giờ tiếp tục trong danh sách.
Trường đứng thứ tư trong hạng cao đắt nhất ở nước Mỹ là trường Barnard College ở New York, cao đẳng, và Barnard Đại học cao đẳng. Tỷ lệ chấp nhận là 9%. Xếp hạng của US News của các trường nó gọi là National Liberal Arts College, là cao đẳng nghệ thuật tự do quốc gia, thì đứng thứ 25. Tổng chi phí của 2019-2020 là 75.524 đô la. Tổng số sinh viên vào mùa thu 2018 là 2.557. Sinh viên Đại học Quốc tế mùa thu là 249. Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm là 92%. Cao đẳng Barnard là một cơ sở tư thục được thành lập vào 1889. Trường có tổng số sinh viên đăng ký và 3.442 vào mùa thu 2022. Bối cảnh của trường là thành phố, là urban và quy mô khuôn viên có đến 4 mẫu đất. Nó sử dụng lịch học tập theo semester, có nghĩa là bán niên. Xếp hạng của Barnard College trong ấn bản 2020 của trường cao đẳng tốt nhất và trường cao đẳng nghệ thuật tự do quốc gia là đứng thứ 11. Học phí và lệ phí của nó là 66.246 đô la. Thì trường này rất là nổi tiếng, tại vì theo chúng ta biết rằng là trường này là một cái trường dành riêng cho các sinh viên phái nữ mà thôi. Và cả phái nam được phép vào làm giáo sư, nhưng mà tất cả các sinh viên ở đây là toàn là phụ nữ.
Tức là trường
Và
nữ
trường
sinh
này rất
không
là
không
nổi
có
tiếng.
nam sinh.
Và người doanh nhân mà ra trường này là Master Stewart, là một trong những người ra trường từ cái trường cao đẳng này.
Một đại gia, một nữ đại gia nổi tiếng của Mỹ đó, có rất là nhiều những cái nhãn hàng mà quý vị nghe tới đó. Martha Stewart là tốt nghiệp từ trường này, và trường này đặc biệt là dành cho nữ giới nha, không có cho nam giới. Mà nếu mà nói về cái tại sao trường này đặc biệt thì phải là tại vì trường này nó mắc, nó đặc biệt, hay là tại vì nó giỏi, nó đặc biệt, hay là nếu mà nói về cái điểm đặc biệt của trường này thì giáo sư sẽ nói gì?
Cái trường này là trường tư, và chúng thấy rằng là ở trong vùng New York là rất là đắt đỏ. Thì thấy cái vấn đề là đắt thì không có ngạc nhiên cho lắm, tại vì trường này một trong những cái trường nổi tiếng nhất trong nước Mỹ, và cái sự chấp nhận của nó rất là khắt khe, là có 9% mà thôi, và đứng trên xếp hạng của US News mà 25 là rất là cao. Mà với cái trường cao đẳng mà được được 25 trong cái các trường mà National Liberal Arts College là rất là tốt rồi, bởi thế là tôi không ngạc nhiên khi mà nó đắt.
Tổng lại mình thấy là tổng quát đó, những cái trường mà đắt đỏ ở Mỹ nó có những cái nét chung đó. Thứ nhất là nó nổi tiếng, giỏi, và cái tỷ lệ nhận vô rất là khắt khe, tức là 100 người chỉ lấy dưới 10 người thôi. Tỷ lệ nhận vô thấp nè, rồi tỷ lệ ra trường lại cao, gần như là tuyệt đối. Lấy vô thì thấp, tức là tuyển lựa thí sinh rất là gọi là tinh tú đó, rồi đi ra trường là cũng là 100% tốt nghiệp, và cái tỷ lệ rất là cao, từ 94% trở lên. Và thứ hai nữa, một cái điểm chung nữa mà Trâm mới thấy là nó có những cái địa điểm tọa lạc ở những thành phố đắt đỏ nhất nhì nước Mỹ, California hoặc là New York ha. Rồi thêm nữa là nó nổi tiếng, nó danh tiếng, dạy giỏi trong cái lĩnh vực học thuật, là nó có uy tín. Đó là những cái điểm chung của các trường đắt đỏ nhất nước Mỹ hiện nay. Và tiếp tục trong danh sách, thưa giáo sư.
Đường đại học đứng thứ năm vào những trường đắt nhất nước Mỹ là Đại học Duke, Duke University. Tỷ lệ chấp nhận vào đã có 6% mà thôi. Và xếp hạng US News là thứ 10 của tất cả đại học quốc gia. Tổng chi phí của 2019-2020 là 75.198 đô la. Tổng số sinh viên đại học mùa thu 2018 là 6.596. Sinh viên đại học quốc tế mùa thu 2018 là 636. Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế 6 năm là 91%. Đại học Duke là một tổ chức tư nhân được thành lập vào năm 1838. Trường có tổng số sinh viên đăng ký là 6.640 và quy mô khuôn viên trường là 8.693 mẫu. Nó sử dụng lịch học theo semester. Xếp hạng của Đại học Duke trong phiên bản 2024 của trường cao đẳng tốt nhất và các đại học quốc gia là đứng thứ 7. Học phí và lệ phí của nó là 66.000. Trường này ở Durham, miền Bắc Carolina, và trường này có chia thành 10 trường dưới đó, nhiều trường phục vụ các sinh viên và các sau đại học. Có nghĩa là các chương trình của trường này bao gồm những trường kinh doanh, trường kỹ thuật, trường luật, trường y, trường chính sách công nghiệp, trường điều dưỡng, được xếp hạng rất là cao. Thì cái trường này cũng là rất là nổi tiếng. Chúng ta thấy rằng là những cái cựu cầu thủ NBA Carlos Boozer và cựu dân biểu Hoa Kỳ được tổng thống 3 lần là Ron Paul là ra cái trường này.
là trường danh tiếng ha. Nào thì giờ mình nghe rất là nhiều về trường Duke này rồi, nhưng mà nếu mà để trả lời câu hỏi tại sao trường này nổi tiếng, giáo sư sẽ trả lời là
Thì chúng tôi thấy rằng là tại vì cái thứ nhất là vấn đề nổi tiếng là tại vì nó đứng hạng rất là cao và cái phần thâu vào có 6% là rất là thấp, mà đứng hạng số 10 trên tất cả các đại học quốc gia thì nó là vì vậy, bởi thế và cái trường này là trường tư nữa, bởi thế trường tư thường thường nó đắt hơn các trường công rất là nhiều. Bởi thế tôi không có thể ngạc nhiên khi mà thấy được là đứng thứ 5 và tất cả các trường đắt nhất trên nước Mỹ.
Một lần nữa sự nổi tiếng này dựa vào thứ nhất là danh tiếng về dạy dỗ, về giảng dạy ha, đứng hạng xếp hạng rất là cao trên toàn nước Mỹ. Cái thứ hai là cái tỷ lệ xét tuyển lựa vào rất là khắt khe, rất là nghiêm túc, rất là khó khăn. Và thứ ba là cái tỷ lệ mà tốt nghiệp ra trường là cao ngất ngưỡng. Đó là những cái yếu tố chung, đặc điểm chung của các trường đắt đỏ danh tiếng nước Mỹ, tại sao nó đứng hạng cao. Là vì vậy, cũng một lần nữa xin nói rằng là cái chất lượng đi đôi với lại cái giá tiền mà mình trả, chi phí mình trả ra các bạn ha. Nếu mà các bạn có nghe đến danh tiếng của trường Duke này thì nếu mà các bạn có thể tài chính cho phép thì nên theo học trường này, tại vì rất nhiều những người ưu tú, những danh nhân trên thế giới và những người thành công trên thế giới cũng xuất phát từ trường này. Chúng tôi có một cái vị khách mời cũng thường xuyên của đài VOA, cũng xuất thân từ cái trường đại học này, đó là nếu mà quý vị có theo dõi chương trình thứ sáu đó, chương trình khoa học của chúng tôi đó, thì có tiến sĩ máy tính, khoa học máy tính Bùi Trung Hiếu, người gốc Việt, hiện cũng là một cái người đang giảng dạy tại trường Công giáo Đại học Công giáo Hoa Kỳ với giáo sư George Cương Nguyễn đây. Ông cũng ông tiến sĩ Hiếu xuất thân tốt nghiệp từ trường Đại học Duke, cũng là một trong những trường đại học danh tiếng của nước Mỹ. Đó là năm trường mắc nhất nước Mỹ đếm từ trên xuống dưới. Rồi bây giờ trường thứ sáu, xin mời giáo sư.
Trường thứ sáu là trường Scripps College. Cái acceptance rate là cao đẳng. Tỷ lệ chấp nhận là 28%, xếp hạng của US News là 33. Cao đẳng, tất cả các trường cao đẳng nghệ thuật tự do quốc gia. Tổng chi phí của 2019-2020 là 74.788. Tổng số sinh viên vào mùa thu và là 1.048. Sinh viên đại học quốc tế vào mùa thu là 51. Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên thì họ không có cho biết. Trường này là một cái cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập vào 1926. Trường có tổng cộng số sinh viên đăng ký đại học là 1.084 vào mùa thu 2022. Bối cảnh của trường nằm ở ngoại ô, có nghĩa là ở ngoài thành phố, và quy mô khuôn viên là 32 mẫu. Họ sử dụng lịch học vào semester, là có nghĩa là bán niên. Xếp hạng của Scripps College trong ấn bản 2024 của trường cao đẳng tốt nhất và trường cao đẳng nghệ thuật tự do ở Hoa Kỳ là thứ 35. Học phí và lệ phí của nó là 63.434. Thì cái trường này có cái nổi tiếng là sao? Tại vì nó cũng là một trong những trường thành lập rất là lâu đời, và chúng ta thấy rằng là nếu đặt câu hỏi là nó đắt mà nó không có dính líu về vấn đề chấp nhận, thì cái đó là tôi nghĩ rằng là tại vì cái trường này nó cũng có những cái yếu tố giống như là trường tư thì nó cũng là phải đắt, và trường này là một trường cao đẳng mà dành cho nữ mà thôi về nghệ thuật tự do, nằm cách Los Angeles 30 dặm ở phía đông ở Claremont, California. Thì ở Claremont, California là một trong những cái thành phố cũng là rất là đắt đỏ, bởi thế là tôi không ngạc nhiên khi trường này là cũng là đắt đỏ, mặc dù cái hàng và cái sự chấp nhận của các đơn để nhập học nó cũng cao.
Tỷ
Thì
lệ tuyển sinh là bao nhiêu giáo sư?
là 28% cô ạ.
28%, tức là 100 người họ sẽ lấy khoảng 28 người.
À, thì cũng không cao lắm, cũng có nghĩa là cũng rất là selective, nhưng mà cái
Nhưng
trường
mà cái số mà sinh viên nước ngoài tới đây học cũng thấp lắm giáo sư, không cao.
chỉ có 51 trên
Mười
1.000 người, thì có thể
mười
là trường này không có được thu hút sinh viên ngoại quốc nhiều. Vâng, tại
chắc
vì
là
trường này
vì
nó
mắc
chú trọng
quá.
vào những cái ngành mà có thể là không không có thể thích hợp với các sinh viên ngoại quốc.
Dạ, không phải là ngành khoa học tự nhiên, không phải là ngành STEM ha, thành ra nó cũng không có hấp dẫn bằng, và nhất là nên một cái lựa chọn kén chọn của nó nữa là sinh viên nữ thôi. Đó
Vâng.
thì đây là một trường đại học đắt thứ sáu trong cái danh sách này ở California. Xin mời giáo sư còn ba trường nữa mình ráng.
Trường thứ bảy là trường cao đẳng Trinity, là Trinity College. Tỷ lệ chấp nhận là 36%, xếp hạng của US News là đứng thứ 46 của tất cả các trường cao đẳng nghệ thuật tự do quốc gia. Tổng chi phí là 74.350. Tổng số sinh viên đại học vào mùa thu 2018 là 2.162. Tổng số sinh viên đại học tế là 283 và tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế trong 6 năm là 93%.
Như
Cao đẳng.
vậy là cái số sinh viên mà quốc tế tới đây học là 10% và cái số mà sinh viên quốc tế tới đây được ra trường là
Là
trên
93%.
90%, 93% lận đó. Dạ.
Trường Trinity là một cơ sở tư nhân được thành lập vào 1823. Trường có tổng số sinh viên đăng ký đại học là 2.167 và mùa thu 2022. Bối cảnh của trường là thành phố và quy mô khuôn viên là 100 mẫu. Họ
Trường
dùng
này ở đâu vậy giáo sư?
ở trường ở trong khung cảnh của một
Năm
cái
nào?
gọi là Harvard Connecticut cơ ạ.
Ở
Công viên
Connecticut.
trường là Harvard Connecticut, một
Ok.
thành phố lớn, sinh viên có thể làm mọi thứ và tham dự các buổi hòa nhạc của nhà hát Comcast và Western, là một trong những cái buổi hòa nhạc rất là nổi tiếng trên nước Mỹ. Chúng ta thấy rằng là trường này nó cũng nổi tiếng là qua những người giống như là George Will, là người đã đoạt giải Pulitzer trong quá khứ, và Tucker Carlson là một trong những người rất là nổi tiếng về trong cái ngành gọi là journalist. Thì chúng ta thấy
Đúng
rằng là cái trường này mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó cũng có cái sự đặc biệt của nó là tư nhân, bởi thế vào mặc dù ở cái thành phố Connecticut, ở trong thành phố, thì tôi thấy rằng là cái sự đắt đỏ nó cũng 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 có thể thông cảm được, là tại vì cái trường này họ chú trọng vào đào tạo những cái số người mà chúng ta thấy rằng là đã rất là nổi tiếng trong trong ở Hoa Kỳ.
vâng, nhưng mà nó đắt không chỉ là tại vì địa thế của nó đắt mà là cái thứ hạng của nó cao nữa giáo sư. Đó, nó
Vâng,
bằng
thứ
thế.
hạng
Dạ.
theo cái trường này tôi thấy rằng là nếu
Trong
mà
trong top 50. Dạ.
vâng như vậy là cũng tốt đó, có nghĩa là
Top 50 trên toàn bộ các trường liberal arts ở nước Mỹ ha các bạn. Và cái tỷ lệ các du học sinh tới đây mà ra trường cũng cao 93%. Tuyển chọn thì 28% lấy vô. Dạ, xin mời giáo sư trường thứ 8.
trường thứ 8 là University of Southern California, là trường đại học Nam California. Tỷ lệ chấp nhận là 12%, xếp hạng của US News là 22 của tất cả các đại học quốc gia. Tổng chi phí của 2019-2020 là 74.107. Tổng số sinh viên đại học mùa thu là 19.548. Sinh viên đại học quốc tế ở đây vào mùa thu là 2.491. Và tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế vào 6 năm là 89%. Cơ sở trung tâm của Đại học Nam California được gọi là cơ sở University Park, nằm trong hành lang giáo dục và nghệ thuật trung tâm thành phố của Los Angeles. Đại học này có các cơ sở khác ở ngoài các địa điểm xung quanh miền Nam California và Sacramento, California, cũng như ở Washington DC. Thì chúng ta thấy rằng cái trường này là một trong những cái trường nổi tiếng, và chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm của nó là nó chú trọng vào vấn đề truyền thông và báo chí, giống như là các bộ phim gồm The Graduate, Legally Blonde, Forrest Gump được quay trong khuôn viên của trường này trong quá khứ.
À, nếu mà nói trường này có gì đặc biệt mà mắc dạy thì giáo sư sẽ trả lời là
Thế cái thứ nhất là nó nằm ở trung tâm ở trong ở California, là không rất là đắt đỏ, và ngoài ra cái trường này nó rất là nó cũng là trường tư. Chúng ta sẽ rằng
nhưng
là
mà cái bằng cấp của nó danh giá không?
rất là danh giá. Trường Southern California là một trong những cái trường mà rất là nổi tiếng ở Mỹ, nói ai cũng biết.
Nếu mà xếp hạng tất cả university của toàn bộ nước Mỹ nó đứng thứ 22, hạng rất là cao. Và tỷ lệ du học sinh nước ngoài tới đây là chiếm 10%. Và tỷ
Vâng.
lệ du học sinh mà ra trường được ở đây cũng khoảng 90%, rất là cao. Dạ, xin mời giáo sư. Tiếp tục trường kế tiếp.
Trường đại học thứ 9 là đại học Brandeis. Tỷ lệ chấp nhận là 39%, xếp hạng của US News là 40 tất cả các đại học quốc gia. Tổng chi phí vào 19-20 là 74.041 US dollar. Tổng số sinh viên đại học mùa thu là 3.627, sinh viên đại học quốc tế vào mùa thu là 725. Tỷ lệ tốt nghiệp các sinh viên quốc tế trong 6 năm là 88%. Đại
Trường
học
này ở Massachusetts phải không ạ?
Vâng. Đại học Brandeis là một tổ chức tư nhân được thành lập vào 1948, và bối cảnh của trường là ở ngoại ô và quy mô khuôn viên là 235 mẫu. Nó sử dụng theo hệ thống đại học. Đại học Brandeis ở Wareham, Massachusetts, cách Boston chỉ 9 dặm về phía tây. Thì trường này bao gồm các trường cao đẳng nghệ thuật và khoa học và bốn trường sau đại học, trường khoa học và nghệ thuật và sau đại học cung cấp các chương trình xếp hạng rất là cao ở nước Mỹ, các trường quản lý, trường xã hội và trường chính sách về xã học. Thì chúng ta thấy rằng
Vậy là
là
cái trường này nhiều trường ở dưới lắm ha, tức là nó chỉ không chỉ là trường đại học mà nó luôn cả hậu đại học nữa, tức là học cả cử nhân lẫn thạc sĩ, tiến sĩ.
được không? Được không?
Tổng cộng có bao nhiêu trường dưới cái trường này thưa giáo sư?
Tôi thấy là có khoảng còn gần cũng là 8 trường dưới cái trường hệ thống này. Trong, tôi
Và
thấy rằng
đủ
là trong
cả khoa học tự nhiên lẫn khoa học xã hội nhân văn.
được không? Mà chúng ta thấy rằng là mặc dù rằng nó gọi là Brandeis University, cái trường rất là nhỏ thôi mà chỉ có 3.627 sinh viên mà thôi, mà rất là nhiều trường, có rất là nhiều ngành, thì nó bởi thế khi mà rất là nhiều trường, rất là nhiều ngành, có nghĩa là cái tổng số sinh viên đi học các trường rất là thấp và số những cái giáo sư để dạy có thể là rất là tốt. Thì tôi thấy rằng là cái trường này một những cái trường nổi tiếng nhất là về trong cái ngành luật.
Và cái tỷ lệ giữa giáo sư với lại sinh viên nó thấp, có nghĩa là có lợi cho người đi học. Tức là nếu mà một giáo sư phải phụ trách nhiều học sinh thì các bạn là không có sự tiếp cận nhiều. Còn một giáo sư mà phụ trách ít học sinh thì các bạn có nhiều cái sự chăm sóc hơn. Đã lố của giáo sư 10 phút rồi, còn một trường cuối cùng trong danh sách 10 trường.
Trường cuối cùng là trường Đại học Pennsylvania, University of Pennsylvania. Acceptance rate của nó là 7%. Xếp hạng của US News là đứng thứ 6 của National University, có nghĩa là tất cả đại học quốc gia. Tổng chi phí vào 2019-2020 là 73.960. Tổng số sinh viên đại học vào mùa thu là 10.183. Sinh viên đại học quốc tế vào mùa thu là 2018 là 1.320. Tỷ lệ tốt nghiệp sinh viên quốc tế trong 6 năm để mà ra trường trong 6 năm là 95%. Đại học Pennsylvania là cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập vào 1740. Trường có tổng số sinh viên đăng ký là 9.760 và bối cảnh là đô thị là urban và quy mô khuôn viên là 299 mẫu. Nó sử dụng lịch học tập theo semester, xếp hạng
Trường
của
này ở Pennsylvania phải không ạ?
vâng và ở Philadelphia cô xếp hạng của Đại học Pennsylvania trong phiên bản 2024 và các trường cao đẳng tốt nhất và đại học quốc gia là đứng thứ 6, có nghĩa là rất là cao. Đại học Pennsylvania tọa lạc ở Philadelphia, được thành lập từ Benjamin Franklin. Penn có hơn 25 môn thể thao, NCAA Division rất là nổi tiếng về vấn đề thể thao. University of Pennsylvania có 12 trường, 5 trường đào tạo bậc đại học và sau đại học và 7 trường chỉ đào tạo sau đại học mà thôi. Thì trường này họ chú trọng vào cấp cao học hơn là các trường khác. Các cựu sinh viên Penn đáng chú ý bao gồm là ca sĩ John Legend, nhà thơ William Carlos Williams và Tổng thống Donald Trump.
Trường này ở trường đại tên là trường đại học Pennsylvania ở Philadelphia, và cái tỷ lệ mà du học sinh nước ngoài là 10%, và tỷ lệ mà du học sinh nước ngoài tới đây mà được tốt nghiệp đó là 95%, là cũng rất là cao. Và cái tỷ lệ họ nhận vô á, 100 người họ chỉ lấy 9 người thôi phải không ạ?
Dạ vâng.
Tức là kén chọn, rất là không phải ai muốn học là được đâu nha các bạn, đã mắc rồi nhiều, tức là phải tốn tiền nhiều mà không phải là muốn học là được đâu, và phải giỏi nữa chứ không phải là mắc mà dở dở mà có tiền mà học được đâu, phải thật giỏi. Tại vì 100 người họ lấy có 9 người thôi, tức là trường này là vừa là người học giỏi mà vừa phải có dồi dào tài
Nhớ
chính.
lầm là UPenn là một trong những trường Ivy League đó cơ.
Đúng rồi, nó nằm trong Ivy League. Và nếu mà các bạn thấy cái danh tiếng của Ivy League thì các bạn biết rằng ra trường với một cái bằng từ Ivy League là không chỉ là ở nước Mỹ là đã là số 1 rồi, mà đi toàn thế giới nơi nào các bạn cũng được sự công nhận, vinh hạnh, tại vì đây là một trong những trường hàng đầu của nước Mỹ, giáo dục tốt, chất lượng cao, tinh tú tinh hoa hội tụ về đây ha các bạn. Thì bởi vậy cho nên cái giá tiền nó cũng rất là mắc, 73.000 đô la một năm, tổng cộng chi phí ăn ở luôn là 73.000 đô la một năm ít nhất nha các bạn. Như vậy là 10 trường vừa rồi là 10 trường đắt nhất tại Mỹ, với học phí là từ 73.000 tới 77.000 đô la một năm. Để theo học các trường này. Và đặc điểm chung của các trường đắc nhất ở Mỹ này là họ có cái danh tiếng về giảng dạy, uy tín chất lượng về bằng cấp, và họ có cái tỷ lệ nhận học sinh rất là thấp, tỷ lệ giữa giáo sư với học sinh viên cũng rất là thấp luôn, và tỷ lệ ra trường thì cao, trên 93% trở lên.
Cho
Và
các
một cái
sinh viên quốc tế.
cho các sinh viên thực tế. Và thêm một cái nữa là những trường này ở đặc đặc biệt là nó tập trung ở những cái nơi mà đô thị như là ở California, New York hoặc là những cái thành phố mà nó cổ lâu đời nổi tiếng như là cái trường Pennsylvania này hoặc là cái trường nãy mình có nói là ở Philadelphia phải không giáo sư?
Vâng, và tất cả các trường này là chúng ta thấy là toàn là hệ thống giáo dục tư nhân chứ không phải là công lập.
Trường tư ở Mỹ như vậy có thể nói trường tư ngon lành hơn trường công có thể nói
À,
như vậy.
chưa chắc, à, có nhiều nhiều trường công, chúng ta không có nói trong đây tại vì chúng ta chú trọng về vấn đề tài chính, nhưng mà nhiều trường công họ rất là nổi tiếng không.
Nãy giờ 10 trường này có 4 trường Ivy League thì mình quên điểm danh. Thứ nhất là Pennsylvania nè, rồi
Pennsylvania, Columbia, nhưng mà tại
Columbia.
vì khi mà bốn bốn trường này trong trong cái 15 trường, nhưng mà chúng ta chỉ thấy ra chỉ có là 10 trường mà thôi, bởi thế nó nhiều trường nó lọt ra không phải ở trong này. Thì chúng ta thấy rằng là tối thiểu là có Columbia và University of Pennsylvania.
Dạ, các bạn vừa điểm qua 10 trường đắt nhất nước Mỹ để biết được cái bức tranh toàn cảnh là giá bao nhiêu, chất lượng như thế nào, tiền ra sao thì của như thế nào ha. Rồi muốn đi học thì nó ở địa thế nào và tại sao người ta chọn tới trường đắt để học. Mặc dù những cái trường này rất đắt nhưng mà số sinh viên quốc tế tới học rất là đông. So với những cái trường rẻ nhất nước Mỹ thì số sinh viên quốc tế rất là thấp. Và như vậy thì số sinh viên quốc tế tới những trường đắt này học đông mà lại ra trường lại rất là cao nữa. Như vậy chứng tỏ rằng là trường thật là giỏi, những người giỏi mới vô đây học và ra trường thì cũng là từ giỏi trở lên không. Như vậy thì xứng đáng đồng tiền bát gạo ha các bạn. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Chương trình giới thiệu 10 trường đắt nhất nước Mỹ sau khi mình đã giới thiệu 15 trường rẻ nhất nước Mỹ rồi. Tuần tới trong cuộc tái ngộ tối thứ hai hàng tuần chúng ta sẽ giới thiệu một chủ đề mới trong chương trình hỏi đáp du học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ hàng tuần. Mong các bạn đón theo dõi với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Một lần nữa cảm ơn ông rất nhiều và xin hẹn vào tuần tới.
Kính chào cô, kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.